là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo và bình luận quốc tế, tiếp đó cộng tác viên chương trình sẽ có bài ghi nhận Ban chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ tích cực tăng gia sản xuất nâng cao đời sống bộ đội. Phần cuối chương trình chuyên mục Thế giới đó đây sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những điều lý thú hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong 3 phường có số thu ngân sách cao nhất của thành phố Yên Bái. Đến thời điểm này, phường Yên Ninh đã thu đạt trên 6,5 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, đạt trên 35% kế hoạch được giao. Có được kết quả này là do những tháng đầu năm nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường ổn định. Chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện cho các tổ chức cá nhân phát triển. Trong năm 2019, phường Yên Ninh được thu giao thu ngân sách trên 18 tỷ đồng. Hiện nay, phường Yên Ninh tiếp tục đề ra các biện pháp tăng thu cho ngân sách, tạo quỹ đất để bán đấu giá, rà soát lại các nguồn thu, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách thuế, kê khai thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm với nhà nước. Phấn đấu đến hết năm thu vượt khoảng trên 2 tỷ đồng theo kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi trong thời điểm này, huyện Văn Yên đang tích cực chỉ đạo nhân dân các xã xuống đồng, tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích lúa vụ chiêm xuân và triển khai làm đất gieo cấy vụ mùa 2019, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Vụ đông xuân năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Bích ở thôn Sân Bay, xã Đông Quương, gieo cấy 6 sào lúa nước, chủ yếu là giống lúa lai. Đến nay đã thu hoạch xong với năng suất đạt 2 tạ một sào.
Chị Nguyễn Thị Bích cho biết.
Năm nay thì nó như thế là cũng tạm ổn. Vì thời tiết năm nay nó cũng có khó khăn hơn năm trước. Bây giờ thì chúng tôi cũng, nhà tôi là thu hoạch đã xong. Đã chuẩn bị để làm đất gieo mạ để cấy vụ mùa tới.
Vụ đông xuân năm nay, huyện Văn Yên gieo cấy được trên 2.951 hectare lúa nước, đạt 107% kế hoạch. Trong đó giống lúa lai chiếm 50%, còn lại là lúa thuần. Tuy sản xuất vụ đông xuân năm nay gặp nhiều khó khăn do khí hậu thời tiết mưa nhiều, sâu bệnh hại lúa phát sinh, song nhờ có những giải pháp tích cực phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc tốt, nên huyện Văn Yên tiếp tục được mùa với năng suất ước đạt 55,4 tạ trên 1 hectare. Tổng sản lượng đạt 16.350 tấn. Hiện nay, nhân dân trong huyện đã thu hoạch được khoảng 60% diện tích lúa xuân để nhanh chóng giải phóng đất, kịp sản xuất vụ mùa.
Anh Lưu Hồng Minh, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Văn Yên có những đánh giá sau.
Đối với vụ đông xuân 2018-2019 trên địa bàn huyện Văn Yên, thì khi bắt đầu vào vụ thì phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn là tập trung các nguồn lực để thực hiện tốt vụ đông xuân, đặc biệt là vấn đề phòng chống rét cho mạ vụ đông xuân. Để còn làm tốt cái vụ hè thu năm 2019 này thì phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện tổ chức cái hội nghị sơ kết vụ đông xuân và triển khai vụ mùa. Chúng tôi chỉ đạo các cơ quan chuyên môn như công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lợi, trung tâm khuyến nông, trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp là tập trung là tuyên truyền vận động cho người dân. Tập huấn khoa học kỹ thuật cho người dân.
Vụ mùa năm 2019, huyện Văn Yên phấn đấu gieo cấy 3.020 hectare lúa nước, trong đó có 1.500 hectare lúa mùa sớm để kịp sản xuất vụ đông. Ngoài ra, huyện phấn đấu trồng 2.215 hectare ngô hè thu và 800 hectare rau màu các loại. Để sản xuất vụ mùa đạt hiệu quả, huyện Văn Yên đã và đang tích cực chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa đến đâu, làm đất ngay đến đó để gieo cấy đúng lịch. Đồng thời tích cực tu sửa, nạo vét, khơi thông lại hệ thống kênh mương thủy lợi để chủ động nước tưới, cung ứng kịp thời giống, phân bón và các vật tư phục vụ cho sản xuất thuận lợi.
Hiện nay huyện Văn Chấn có gần 4.800 ha chè, trong đó có 1.300 ha chè san tuyết, tập trung tại các vùng chè có diện tích lớn như thị trấn Đông Trường Nghĩa Lộ, thị trấn Đông Trường Liên Sơn, xã Sơn Thịnh, Bình Thuận. Từ năm 2008, huyện Văn Chấn đã trồng cải tạo thay thế bằng giống chè lai LDP có năng suất chất lượng cao. Trung bình mỗi năm từ 100 đến 300 ha giống chè lai, chè nội và chè san tuyết với sản lượng chè búp tươi trên 45.000 tấn. Bình quân 1 ha chè cho năng suất từ 10 đến 20 tấn một năm với thu nhập khoảng từ 80 đến 100 triệu đồng. Với vùng nguyên liệu chè lớn nhất của tỉnh, huyện Văn Chấn đang tiếp tục vận động nhân dân tích cực đầu tư chăm sóc và áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm chè. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thu mua đảm bảo ổn định giá, khuyến khích các doanh nghiệp cơ sở chế biến chè trên địa bàn đầu tư nâng cấp dây chuyền công nghệ chế biến theo hướng chuyên sâu để nâng cao giá trị của chè.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020, tỉnh Yên Bái có trên 8.300 thí sinh đăng ký tham dự. Các thí sinh phải dự thi 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh. Riêng học sinh hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải có thể lựa chọn bài thi ghép 2 môn lịch sử, địa lý thay thế bài thi môn tiếng Anh. Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Các bài thi chuyên vẫn thi theo hình thức tự luận. Ngoài nguyện vọng vào trường trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông, mỗi học sinh được đăng ký nhiều nhất vào 2 trường trung học phổ thông công lập. Nếu không đạt nguyện vọng thứ nhất, học sinh sẽ được xét tiếp nguyện vọng thứ hai. Năm nay, những thí sinh thuộc đối tượng vùng tuyển của trường phổ thông dân tộc nội trú, nếu không đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên, được sử dụng kết quả thi để đăng ký dự tuyển vào trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông.
Trong 5 tháng đầu năm 2019, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã khám và điều trị bệnh cho trên 8.000 lượt người bệnh nhân, trong đó có trên 1.500 bệnh nhân điều trị nội trú. Công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 160%. Tỷ lệ người bệnh khám bảo hiểm y tế chiếm trên 98%. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã nghiệm thu 6 đề tài cấp cơ sở, phê duyệt và ban hành 30 quy trình kỹ thuật điều trị, 25 phác đồ điều trị, duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động của bệnh viện châm cứu vệ tinh, bổ sung đưa vào áp dụng một số kỹ thuật mới, cải tiến chất lượng bệnh viện, quy trình khám chữa bệnh, bổ sung thêm nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, duy trì và triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại bệnh viện, đường dây nóng hoạt động theo đúng của Bộ Y tế. Từ nay đến hết năm 2019, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh sẽ tiếp tục phát triển kỹ thuật mới, cử cán bộ đi đào tạo về điều dưỡng thuộc các chuyên khoa như hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, các chuyên khoa lẻ như răng hàm mặt, mắt, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Mặc dù đã bị cấm hoạt động từ hơn chục năm nay, những tưởng những chiếc xe công nông tự chế đã không còn lưu thông, thế nhưng thời gian gần đây tại các tuyến đường trên địa bàn huyện Bình, số lượng xe công nông tự chế lại xuất hiện khá nhiều. Lo ngại hơn, những chiếc xe tự chế này còn ngang nhiên lưu thông trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn, chở hàng hóa cồng kềnh, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tin của phóng viên Đình Nguyên viết công.
Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng huyện Yên Bình đã ra quân xử lý xe công nông tự chế. Trong đó, từ đầu năm 2019 đã tịch thu 9 phương tiện. Tuy nhiên, quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm gặp không ít khó khăn. Trung úy Phạm Hồng Quân, đội cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình nói:
qua quá trình tuần tra kiểm soát thì anh em thấy là trên các tuyến của huyện thì cũng các xã là cũng nhiều, khoảng trên dưới vài trăm xe đấy, và khi mà có các tổ công tác tuần tra trên đường thì thời đại bây giờ thì anh biết là điện thoại cũng rất là nhiều, và họ cũng trao đổi và thông báo cho nhau. Vì vậy là quá trình tuần tra kiểm soát của anh em là gặp cũng nhiều khó khăn, khi mà có thể đi đến xã này thì xã kia đã biết rồi, họ thông báo cho nhau và họ đã kịp cất xe hoặc là đánh vào những bãi đất trống rồi bỏ đấy, bỏ đi.
Qua rà soát, trên địa bàn huyện Yên Bình có khoảng 200 xe công nông tự chế các loại. Đa số những xe này được chế từ những máy nông cụ, máy ô tô, máy nổ, cải hoán thêm những công năng khác. Loại phương tiện này có giá vận chuyển rẻ, đều không đăng ký, đăng kiểm, không có tín hiệu đèn, thậm chí không ít tài xế còn chưa có giấy phép lái xe. Dù chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào trên địa bàn huyện Yên Bình, nhưng điều dễ nhận thấy đó là những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn giao thông, bởi các lỗi vi phạm như lái xe không đúng phần đường, chuyển hướng sai quy định, không làm chủ tốc độ, thiết bị an toàn kỹ thuật không đảm bảo, chở hàng hóa cồng kềnh vượt quá tải trọng. Trung tá Lê Hồng Giang, đội trưởng đội giao thông trật tự công an huyện Yên Bình cho biết:
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Bình dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện và thực hiện cái chỉ đạo của ban an toàn giao thông trực tiếp là đồng chí chủ tịch huyện, là đã ngay từ đầu năm đã ra quân làm quyết liệt đấu tranh đối với cái phương tiện công nông xe tự chế này là rất quyết liệt, vì là cái phương tiện này tham gia giao thông thì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, hay là gây mất an toàn giao thông cho những người tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Nên là ngay từ đầu năm mà chúng tôi đã ra quân đã xử lý quyết liệt và đã tịch thu, đã tạm giữ đưa về để ra quyết định tịch thu cái số lượng, tuy là so với cái số lượng hiện tại không nhiều, nhưng mà cũng là cái sự răn đe rất lớn để cho những cái người dân mà còn đang sử dụng cái phương tiện này để tham gia giao thông.
Mặc dù chính phủ đã có nghị quyết số 32 quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đình chỉ lưu hành xe công nông, xe tự chế 3 đến 4 bánh, thế nhưng loại xe này vẫn ngang nhiên hoạt động. Do không đăng ký, đăng kiểm nên rất khó quản lý và xử lý. Nhiều lái xe không chịu hợp tác, bỏ xe ở tại hiện trường và chỉ hoạt động trên đoạn đường ngắn. Chủ trương đình chỉ hoạt động các phương tiện này là cần thiết, song rất cần sự đồng thuận từ phía người dân, sự ủng hộ và tham gia tích cực của chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong việc tuyên truyền, sự cương quyết của các lực lượng chức năng trong xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, khi luật thủ đô được biểu quyết thông qua, minh chứng cho sự đoàn kết đồng lòng vượt lên trên tư duy cục bộ tất cả là vì trái tim đất nước. Thế nhưng, thay vì các cơ quan đơn vị được ưu tiên để xây dựng phát triển các công trình công cộng, cơ sở tầng xã hội, thì hầu hết được quy hoạch đầu tư xây dựng các khu chung cư, nhà cao tầng. Báo Tiền Phong có bài viết với nhan đề Bẻ cong quy hoạch. Bài báo cho rằng những sai phạm này có phải cố tình gạt đi lợi ích được các nhà lập pháp khóa 13 trân trọng trao cho nhân dân thủ đô và các cấp quản lý. Những gì họ đấu tranh để có được từng nút bấm thì giờ đây thành quả đã đi đâu, phục vụ cho ai? Những sai phạm trong quy hoạch quản lý sử dụng đất rồi phải bị xử lý. Tuy nhiên hệ quả của nó để lại sẽ không có báo cáo nào đánh giá hết được. Đó là những hệ lụy về quyền lợi của nhân dân và nguồn lực của đất nước. Với kết quả hết sức giá trị và ý nghĩa của cuộc giám sát này, thiết nghĩ cần nhiều hơn những biện pháp đủ mạnh và toàn diện của nghị quyết sau giám sát như đề xuất của các vị đại biểu để giải quyết các vấn đề tồn tại, không chỉ với quyết tâm chính trị mà phải bằng tinh thần cao nhất của nhà nước pháp quyền, đó chính là thượng tôn pháp luật. Lần nào tăng giá điện cũng nói là có thêm nguồn kinh phí để tái đầu tư ngành điện, nhưng một doanh nghiệp độc quyền luôn luôn lỗ thì có nên tiếp tục nữa hay không? Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương nói trước Quốc hội. Theo ông Cương, từ thuở khai sinh ra ngành điện nước nhà thì giá điện luôn tuân theo một quy trình bất biến là tăng rồi tăng nữa tăng mãi. Người dân ủng hộ chủ trương chung về giá điện nhưng điều mà họ cần là sự công bằng, minh bạch và hợp lý. Ông Cương cho rằng lần nào tăng giá điện cũng nói là để có thêm nguồn kinh phí để tái đầu tư ngành điện. Nhưng một doanh nghiệp độc quyền luôn luôn lỗ thì có nên tiếp tục nữa hay không? Chưa kể lộ trình bán buôn bán lẻ điện cạnh tranh liệu có thực hiện được không? Và tôi nghe có một số dự án của ngành điện đang triển khai đều chậm tiến độ và sự thất thoát từ chậm tiến độ là điều tất yếu. Đề nghị cho công bố kết luận của thanh tra chính phủ để cho thấy một bức tranh đầy đủ về một doanh nghiệp độc quyền như EVN, ông Cương nói. Thành lập các trạm kiểm soát dịch bệnh cấp quốc gia, cơ quan chức năng cần kiểm soát vấn đề dịch bệnh theo nhiều tuyến. Đó là những kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch tả lợn châu Phi mới đây trong tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam. Theo đó, chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và người chăn nuôi các vật tư thiết bị phòng chống dịch tả lợn châu Phi như thuốc sát trùng, bộ kit thử nhanh với giá trị nhiều tỷ đồng. So với những quốc gia có dịch xung quanh, đại diện chính phủ Việt Nam cho rằng khâu sát trùng, khử trùng, kiểm soát giết mổ, con giống đảm bảo sạch nguồn bệnh trước khi ra thị trường đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Trước những đề xuất của các doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao những ý kiến xác đáng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan tới 42 tỉnh thành trên cả nước, số lượng tiêu hủy lên tới 1,7 triệu con. Mặc dù dịch chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nhưng giá lợn hơi liên tiếp giảm sâu, cộng với diễn biến ngày một phức tạp khiến các doanh nghiệp chăn nuôi ảnh hưởng. Việt Nam là quốc gia đa dân tộc và đa tôn giáo. Theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc, dân số Việt Nam tính đến năm 2019 là hơn 97 triệu người, chiếm 1,27% dân số thế giới, đứng thứ 14 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ. Đời sống văn hóa tâm linh của người Việt Nam có nội dung, nghi thức phong phú. Điều cơ bản nhất đối với văn hóa tâm linh của người Việt Nam là khuyến khích mọi người sống khoan dung hướng thiện. Trái lại, mê tín dị đoan cho rằng người ta sống như thế nào không quan trọng, chỉ cần cầu khẩn với lễ cao, mâm đầy, đạt nhiều tiền bạc thì người ta có thể cầu gì được nấy. Những vụ việc tại một số lễ hội gần đây cho thấy hai mặt tích cực và tiêu cực của lễ hội văn hóa tâm linh. Ngày nay, đồng thời với duy trì tôn tạo các cơ sở tôn giáo, chúng ta cần duy trì những mặt tích cực, những nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Sự quan tâm của gia đình, nhà trường đến những hoạt động của con em, học sinh là rất quan trọng. Trong giảng dạy cần giúp các em nhận thức và phân biệt rõ văn hóa tâm linh với mê tín dị đoan nhằm gia tăng sức đề kháng, khả năng miễn dịch tinh thần khi tiếp cận với đạo giáo khác lạ.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày tới Nhật Bản. Sự kiện này được Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe mô tả mang tính lịch sử. Trong chuyến thăm này, Tổng thống Trump đã trở thành vị quốc khách đầu tiên được Tân Nhật Hoàng Naruhito đón tiếp sau khi đăng quang. Nhân dịp này, người đứng đầu Nhà Trắng một lần nữa khẳng định quan hệ vững chắc giữa hai quốc gia đồng minh và nhấn mạnh mối quan hệ này đang ở giai đoạn phát triển nhất từ trước tới nay, bất chấp giữa hai bên vẫn còn những vướng mắc trong vấn đề thương mại. Sự kiện thu hút sự quan tâm hàng đầu của dư luận trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng thống Mỹ Donald Trump là cuộc hội đàm lần thứ 11 giữa ông chủ Nhà Trắng với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận thẳng thắn vấn đề cùng quan tâm, trong đó vấn đề Triều Tiên, quan hệ kinh tế Nhật Bản-Mỹ và các mục tiêu hướng tới thành công của hội nghị cấp cao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Osaka vào tháng 6 tới. Thủ tướng Abe cho rằng chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Trump với tư cách quốc khách đầu tiên khi triều đại lệnh hòa bắt đầu tại Nhật Bản là bước đi phù hợp, đồng thời qua đó thể hiện mối quan hệ đồng minh vững chắc giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ được tiếp tục trong triều đại lệnh hòa. Đánh giá cao quan hệ đồng minh với Nhật Bản, Tổng thống Trump nhấn mạnh mối quan hệ này hết sức tuyệt vời và đang ở giai đoạn phát triển nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, ông Trump cũng thừa nhận giữa hai đồng minh thân cận vẫn còn vướng mắc trong vấn đề thương mại, lĩnh vực mà ông cho là Mỹ phải gánh chịu một sự mất cân bằng lớn với Nhật Bản. Để giải quyết vấn đề này, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại song phương mới nhằm đạt được mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng hai đồng minh sẽ công bố một thỏa thuận liên quan vấn đề thương mại song phương có thể vào tháng 8 tới. Đề cập vấn đề Triều Tiên, ông chủ Nhà Trắng cho biết Mỹ và Triều Tiên đã dành cho nhau sự tôn trọng lớn, đồng thời dự báo nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với Triều Tiên trong tương lai. Bất chấp các vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng, ông cũng nói thêm rằng hai bên đã đạt được nhiều tiến bộ trong các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản cho biết ông đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Trump về việc theo đuổi một cuộc gặp cấp cao đầu tiên với nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un. Trước đó, ông Abe bày tỏ sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Đối với vấn đề Iran, ông Trump khẳng định Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán với Iran và tin rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này cũng muốn điều đó. Tổng thống Trump cho biết ông ủng hộ nỗ lực của Thủ tướng Nhật Bản Abe tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Iran làm trung gian cho cuộc đối thoại giữa Washington và Tehran. Đồng thời nhấn mạnh không ai muốn chứng kiến những điều tồi tệ xảy ra. Với việc thực hiện chuyến thăm mang tính lịch sử tới đất nước mặt trời mọc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định mối quan hệ đồng minh bền vững Mỹ-Nhật sẽ tiếp tục được thắt chặt trong thời gian tới. Dù vậy, cuộc gặp cấp cao Mỹ-Nhật Bản lần này mới chỉ giúp làm dịu bớt căng thẳng song phương trong vấn đề thương mại mà chưa thể thu hẹp được bất đồng để có thể đạt được một thỏa thuận công bằng và có qua có lại như mong muốn của Tổng thống Trump.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Căn cứ vào nhiệm vụ, điều kiện cụ thể, cơ quan hậu cần, ban chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị về quy hoạch diện tích đất gia tăng sản xuất, đầu tư xây dựng hệ thống vườn, dàn, chuồng trại chăn nuôi và ao thả cá, đảm bảo cơ bản, bền đẹp, đồng thời thường xuyên có kế hoạch gia tăng sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội. Gieo trồng các loại rau, củ quả phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và có chất lượng tốt, tạo nguồn rau xanh, thực phẩm, gối vụ và dự trữ cho đảm bảo sinh hoạt vào mùa hè, mùa mưa rét và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp với các ngành chức năng địa phương thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh, không để lây lan vào đơn vị. Thượng úy Giàng A Tồng, chủ nhiệm hậu cần, ban chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Ngay sau khi có chỉ thị nghị quyết của Đảng ủy chỉ huy thì cơ quan đã tổ chức triển khai cho các bộ phận tổ chức thực hiện nguồn tham gia sản xuất, đặc biệt là cái chất lượng rau xanh bảo đảm cho nhập vào Bắc An. Trong năm vừa rồi thì cơ quan đã tổ chức bảo đảm 100% luôn đạt và vượt cái chỉ tiêu cho đời sống cho bộ đội. Tình hình hiện nay là dịch tả châu phi vẫn đang diễn biến phức tạp, thì cơ quan đã chủ động tham mưu cho đảng ủy chỉ huy là tổ chức phun thuốc xung quanh đơn vị và ngao chuồn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức nắm tình hình và có biện pháp xử lý kịp thời khi có dịch tả châu phi xảy ra trên địa bàn. Chủ động tham mưu cho đảng ủy chỉ huy là tổ chức trồng các loại rau ngắn hạn như là dài hạn để bảo đảm gối vụ, đặc biệt là trong thời gian là gối vụ cho các cái lượng rau thì tổ chức và dự trữ lượng rau bảo đảm 100% nhập tại Bắc An.
Cán bộ nhân viên ban chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ luôn duy trì tốt nền nếp, chế độ gia tăng, lao động sản xuất, chăm sóc thường xuyên hơn 800 m2 rau màu, gần 2.000 m2 chuồng trại ao thả cá, luân phiên gieo cấy các loại cây giống theo từng mùa vụ và phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, thả cá thịt đảm bảo nguồn rau xanh, thực phẩm sạch có chất lượng tốt phục vụ với bữa ăn cơ quan, nâng cao đời sống bộ đội của từng gia đình quân nhân. Thiếu tá Giàng A Câu, trợ lý chính trị ban chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ nói
là đối với cơ quan chính trị chúng tôi là cũng xác định đây cũng là một cái nhiệm vụ rất quan trọng mà trực tiếp là người làm và phải là người gương mẫu đi đầu trong công tác sản xuất trong mọi lĩnh vực, trong đó cái công tác sản xuất, tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống cho toàn đơn vị, đây cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bởi vì vậy, chúng tôi cũng đã củng cố niềm tin và xây dựng ý chí quyết tâm cho từng cán bộ nhân viên trong cơ quan, đặc biệt là trong cái tính tích cực tự giác trong công tác tăng gia sản xuất. Vì vậy mà trong từ đầu năm đến nay, chỉ tiêu là đều đạt 100%, rau xanh không phải mua ở bên ngoài, nhưng bảo đảm đời sống được. Và cũng đây cũng đã được các cấp ủy chính quyền và cũng là các cấp trên ghi nhận.
Năm 2018, đơn vị thu hoạch trên 3 tấn rau, củ quả và gần 2 tấn thịt, cá, đảm bảo tự túc được 100% định lượng rau xanh, 60% định lượng thịt, cá có chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ nhu cầu sinh hoạt thường xuyên của bộ đội, với giá thấp hơn giá thị trường từ 25-30%. Đảm bảo tốt công tác phục vụ cho tập huấn cán bộ, tuyển quân và các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, giá trị thu hoạch từ gia tăng lao động sản xuất trong năm đạt trên 100 triệu đồng, đưa vào phục vụ tặng quà quân nhân những ngày lễ, ngày Tết, củng cố cảnh quan môi trường đơn vị, tái sản xuất và bổ sung thêm vào bữa ăn thường xuyên hàng ngày của bộ đội, mỗi suất 3.000 đồng. Động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thượng tá Nguyễn Văn An, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ khẳng định.
Để đảm bảo nâng cao đời sống cho đơn vị, cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ thì nghị quyết xác định rất rõ đây là một nhiệm vụ là chính trị. Đảng ủy chỉ huy thường xuyên là quan tâm, đặc biệt trong các lãnh đạo chỉ đạo là tốt về cái nhiệm vụ công tác là hậu cần. Ngoài cái đảm bảo thường xuyên như các yếu tố là trên cấp rồi thì cái việc đảm bảo thường xuyên cho đơn vị thì đã đẩy mạnh được cái công tác là tăng gia là chăn nuôi. Như các ông chí biết đây là trong năm vừa qua thì đã đang và thường xuyên ấy, đối với đơn vị là coi là không phải là phụ thuộc trên cái thị trường, như là thực phẩm này, rau này, rồi là cá này và các thực phẩm khác thì coi là đều đáp ứng được. Ngoài cái việc là theo trong nghị quyết và theo chỉ tiêu rồi thì coi là cũng đã động viên khuyến khích cho cán bộ nhân viên trong ban chỉ huy thị xã là đẩy mạnh công tác tăng gia chăn nuôi và cái thu mua đấy, để nâng cao cái đời sống, vừa đảm bảo được cái quyền lợi cho anh em, vừa đảm bảo nâng cao đời sống của đơn vị. Qua kiểm tra từ coi là quân khu cho đến bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đặc biệt là đối phòng cần vào đây kiểm tra được đánh giá là một trong đơn vị bảo đảm tốt về cái đời sống, đặc biệt là công tác tăng gia là chăn nuôi.
Nhờ làm tốt công tác quy hoạch đất, gia tăng sản xuất và có những biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể, hiệu quả, hàng năm ban chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ luôn thực hiện đạt trên 125% chỉ tiêu gia tăng sản xuất đề ra. Với chất lượng sản phẩm tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao đời sống bộ đội và góp phần ổn định giá cả thị trường trên địa bàn.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới đó đây.
Cụ bà 80 tuổi nhận được bằng đại học sau 10 năm miệt mài kinh sử. Yasuko Fuji, một người Nhật Bản nhập cư đến Mỹ vào giữa những năm 1960, đã chờ gần 60 năm để lấy bằng đại học. Trước đây, bà Fuji đã phải tạm dừng việc học để kiếm tiền nuôi gia đình. Việc học đại học khiến bà Fuji tốn 10 năm. Bà nói, tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Trong tâm trí mình, tôi luôn muốn kết thúc việc học đại học. Con đường hoàn thành mục tiêu của người phụ nữ 80 tuổi không trải đầy hoa hồng. Bà đã phải đối mặt với rất nhiều trở ngại, đặc biệt là công nghệ hiện đại. May mắn thay, cháu gái 3 tuổi, Zeller của bà đã giúp bà vượt qua vấn đề này. Bà đã có con gái giúp đỡ. Con gái bà cho biết, mẹ tôi thường thức dậy vào lúc 2 giờ sáng, bà ấy sẽ học từ lúc đó rồi ra khỏi cửa vào lúc 7 giờ sáng. Bà thực sự là một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Trong lễ tốt nghiệp, bà Fuji không chỉ bày tỏ niềm vui tốt nghiệp mà còn tiết lộ về kế hoạch tự thành lập một doanh nghiệp của riêng mình. Bất cứ điều gì bạn đặt tâm trí vào, bạn có thể hoàn thành nó, cụ bà 80 tuổi khẳng định.
Giằng co suốt 90 phút, người phụ nữ khuất phục cá mập khủng hơn nửa tấn. Một người phụ nữ 30 tuổi sống tại Israel đã có một cơ hội trở thành người đầu tiên chinh phục được con cá mập dài gần 5 mét và nặng hơn 500 kg trong cuộc giằng co diễn ra suốt 90 phút. Con cá mập nặng tương đương chiếc đàn piano cắn câu ở độ sâu khoảng 60 mét tại khu vực ngoài khơi Israel. Vì kích thước và trọng lượng quá lớn, không thể đưa lên tàu, con cá mập được thả ngay sau khi nhóm đi câu đo chiều dài và ước tính trọng lượng của nó. Người đi câu nói, tôi rất hồi hộp và cầu nguyện cho chiếc cần hoạt động tốt khi con cá này mới cắn câu, tim tôi đập nhanh. Người tôi run lên vì phấn khích khi thấy chiếc tay quay cần câu quay liên tục. Tôi dùng hết sức giữ cần và nhận ra mình phải đối đầu với một lực kéo cực lớn. Khi con cá nổi lên mặt nước, nó đã cố tìm cách lặn xuống nhưng tôi không để nó làm được điều ấy. Khoảnh khắc chứng kiến con cá mập nổi lên mặt nước thật thú vị. Tôi bị choáng ngợp bởi kích thước của nó. Những con cá mập kiểu này thuộc dạng quý hiếm và không dễ gặp chúng trong đời đi câu. Thành tích của cô là niềm mơ ước của rất nhiều thợ câu cá và khó có người sẽ làm được điều tương tự như vậy.
Hàng đêm nghe âm thanh kỳ lạ từ phòng ngủ, tá hỏa phát hiện 80.000 sinh vật sau tường. Một đôi vợ chồng ở thành phố Granada, Tây Ban Nha bị quấy nhiễu bởi tiếng ồn khó chịu trong nhà suốt thời gian dài. Họ quyết định tìm ra nguyên nhân và vô cùng sốc khi biết sau bức tường trong phòng ngủ là 80 con ong. Đôi vợ chồng cho biết họ đã phát hiện lũ ong trong nhà của họ năm ngoái nhưng không làm gì được chúng dù đã nhờ cảnh sát và lính cứu hỏa. Khi thời tiết nóng bức, tiếng ồn do lũ ong gây ra ngày càng lớn và cặp đôi quyết định gọi cho một chuyên gia về ong. Chuyên gia cho rằng bầy ong xuất hiện trong ngôi nhà này khoảng vài năm trước, âm thanh chúng tạo ra thay đổi thường xuyên tùy vào việc chúng đang làm gì mỗi ngày. Chúng có thể phát triển với số lượng khổng lồ như vậy do trong vùng có nhiều hoa cộng thêm nhiệt độ cao kéo dài thời gian sinh sản của chúng. Chuyên gia cho biết đây là đàn ong lớn nhất mà ông từng tìm thấy và để di chuyển chúng sẽ mất khá nhiều thời gian.
Người đàn ông chúng độc đắc $1 triệu nhờ kiên trì làm theo giấc mơ. Người đàn ông 40 tuổi đã đổi đời nhờ vào giấc mơ cách đây 13 năm và việc ít người ngờ tới. Đó là cụ thể người đàn ông này đã trúng giải thưởng lên tới $1 triệu, hơn 20 tỷ đồng sau khi kiên trì theo đuổi giấc mơ số cách đây 13 năm. Anh nói, một đêm tôi đã mơ thấy dãy số, lúc tỉnh dậy tôi nhớ lại và viết chúng vào giấy. Trong suốt 13 năm tôi kiên định với dãy số này và tin rằng ngày nào đó chúng sẽ không khiến tôi thất vọng. Và như các bạn thấy, tôi đã trúng số tiền lớn. Tôi xem kết quả trên mạng và phát hiện ra mình trúng độc đắc. Tôi đã chết lặng một lúc lâu. Đầu tháng 5, một trường hợp tương tự xảy ra với người phụ nữ ở Mỹ. Người này trúng giải thưởng hơn $100,000 sau khi mơ một người lạ mặt tới và đưa cho cô một dãy số may mắn.
Lật xuồng, dùng xẻng làm mái chèo vượt 150 km biển về đất liền suốt 6 ngày. Hai người đàn ông Nga đã dùng xẻng làm mái chèo vượt 150 km biển trong suốt 6 ngày sau khi chiếc xuồng của họ bị lật do sóng dữ. Ba người đàn ông rời thành phố đi lên phía Bắc trên một chiếc xuồng máy. Không may khi đang ở ngoài khơi Thái Bình Dương, cách đất liền khoảng 150 km, chiếc xuồng của họ bị lật úp do sóng đánh. Chỉ còn hai người bám được vào xuồng và tìm cách trèo lại vào bên trong. Người còn lại mất tích trong làn sóng. Hai người nhận ra động cơ của chiếc xuồng đã bị hỏng và họ không có mái chèo. Sau khi tìm kiếm quanh chiếc xuồng, họ tìm thấy một chiếc xẻng và quyết định dùng nó để thay nhau trèo vào bờ. Hành trình kéo dài 6 ngày và khiến hai người gần như kiệt sức. Khi được giải cứu, họ nhận ra mình có mang theo một chiếc điện thoại chống nước và gọi điện cầu cứu. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga phát hiện hai người đàn ông sau khi tìm kiếm 50 km đường biển. Người đàn ông thứ ba vẫn chưa được tìm thấy sau nhiều nỗ lực tìm kiếm của đội cứu hộ.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Thế giới ở đây, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.